sbagli.
Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi
Tatiyambi Thammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tăng.
Tatiyambi Sangkhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Thì sao nó nắp các khi ta bảo đủ đủ chỉ có bấy nhiêu.
Amassang te, dạ xin vâng.
Na thi bà ta vừa bà đăng sa ma đi già đi để tự nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata veramanisika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinnādānaha padang samādhiyāmi, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinnādāna veramanisika padang samādhiyāmi, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Brahmacharya viram samadhiyami, đi tự nguyện giữ giới không trực hạnh.
Brahmacharya veramanisika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Samadhiyami, đi tự nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada veramanisika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Samadhiyami, thì tự nguyện giữ giới không uống rượu và tác chất say.
Supramehaya macchappamadatthana veramanisika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vicalabbhojana veramanisika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vipusankhana, Viramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không cao phủ nhà tịch thưởng thức, cao phủ nhà tịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchadita wa dita visu kadasana malagan tawile panatha ranaman dana vifu sanatha na we ramani sika padang samadhiya mi để tự nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Sajjana Maha Sajjana Padang Samadhyami để tự nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ucha Sayana Maha Sayana Ve Ramani Sika Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Itmang Atang Gassamman Na Gattang Puthapan Nattang Upo Satang Itmancharatun Itmancadivasang Samadeva Abhirakitam Samadhyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atthasa sila sena imanjari tini imanjari pasang satu kalatuan apamadi na samarakitapang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan thế giới hạ chân chánh nghiêm trì trong ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
Amasante, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sifu sampada silena nipukadi janti tasma silang muso thaye. Người giữ giới hằng được phúc túc mạng chung thọ sanh là cảnh là thắng duyên chúng đắc niết bàn. Do vị hành giả nên dốc lòng giữ giới tịnh thân.
Sa thủ sa thủ lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong tăng bảo đức lành từ dung.
Ibang kipa mewa semacutu sape buran sang tepa Candu panara so yata mariju tira so yata. Các quả lành mà mình đã mong mỏi cho được mau thành tựu kịp thời để người cầu xin những sự siêu xe chân chánh cho được trọng đủ đến người như trăng trong ngày rằm hoàng chẳng vậy, cũng như ngọc mai đi chiếu sáng rỡ ràng là ngọc quý báu, có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện.
Sa thủ, sa thủ, sa thủ. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Thượng Phật Thế Sư đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Và kính mời MC trở lại với chương trình ạ. Nam mô Buddhaya. Nam mô Buddhaya. Dạ con xin phép đọc bài học hôm nay ạ. Giáo trình lớp Phật pháp bài học hôm nay. Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh và Thượng Thích Minh Châu dịch diệt. Kinh số 33, cuốn tụng tiếp theo, 7, 8 pháp, 8 tà. Này các hiền giả, có 8 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán tính lãnh giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là tám? Tám tà: tà chi kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Này các hiền giả, tám pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán tính lặng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc của chúng sanh, vì an lạc của chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch việc: chúng con kính tuân thỉnh Thượng Tọa Chất Lỏng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính đảnh lễ Chư Tòa Thầy Siêu, đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa thì hôm nay chúng ta bước qua phần 8 pháp. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng giáo trình đi rất nhanh và chúng ta sẽ đi qua hết bài kinh này. Đề tài ngày hôm nay, thưa quý vị, là đề tài tám tà pháp. Có ba điều mà chúng ta nên chú ý. Thứ nhất là khi chúng ta làm điều gì, không những chúng ta chỉ nên biết là làm cách nào gọi là đúng, mà chúng ta cần hiểu là cũng cần nên biết là làm thế nào gọi là sai. Tại vì có khi ấy, chúng ta biết làm thế nào gọi là sai đó, thì như vậy chúng ta sẽ tránh được những cái sai lầm đáng tiếc. Vì đó mình chúng ta biết về bát chánh đạo thì cũng rất cần biết về bát tà đạo, và đặc biệt là tám tà pháp này là tám pháp mà chúng ta thường vướng phải. Điểm thứ hai là một điểm rất là thú vị, thưa quý vị, là một số các pháp ở tại đây, ví dụ như chúng ta nói về niệm, chúng ta nói về trí tuệ, chúng ta nói về tinh tấn, thì đôi khi chúng ta chỉ nghĩ là những pháp đó nó chỉ có tốt cho không có thể sống được. Ví dụ mà khi chúng ta đọc về những cái tâm sở hay là thuộc tánh, thì trí tuệ nó phải là tịnh hảo chứ nó không thể nào là bất thiện được. Nhưng mà ở trong một khái niệm nào đó thì chúng ta không nhạc, không phải chỉ có đến cái trí tuệ mà chúng ta nói liệt tuệ, nói tà tuệ nữa. Và đây cũng là một điểm mà chúng ta cần thảo luận. Và điểm thứ ba, thưa quý vị, có nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng chỉ có thiện pháp mới là đi một nhóm, đi chung một sự phối hợp, nhưng mà tà pháp cũng có những sự phối hợp và nó có thể khác biệt ở trong răng tắc mà chúng ta không nhìn ra được. Nên riêng với bạn ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời quý Phật tử thử nhìn đề tài này qua một góc cạnh khác. Từ trước khi chúng ta đã nghe nói rằng bát chánh đạo, hôm nay chúng ta thử tìm hiểu bát tà đạo. Mời quý vị lắng nghe ý nghĩa của đề tài này qua pháp thoại của Đại Đức Huệ Tiết, và sau đó là phần thảo luận điều chi tâm. Thay mặt đại chúng, kính thỉnh Đại Đức Huệ Tiết.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con xin thành kính lãnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính lãnh lễ đến một Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tân cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính bạch quý ngài và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học đến 8 pháp ở trong bài kinh Sanghiti Sutta, bài kinh Phúng Tùng, cũng như lời dẫn nhập của Thượng Tòa Giác Đẳng đã cho chúng ta biết rằng ở trong những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy như là 37 phẩm Bồ Đề Trạo Đạo, trong đó có Bát Thánh Đạo hay là Bát Chánh Đạo, thì nói đến những cái phần thiện và nói đến những cái chi phần để chúng ta tu tập, thì có những cái chi phần mà chúng ta cần phải có cái tâm để mà nỗ lực diệt trừ nó qua cái sự hành động và cái sự tu tập của chúng ta. Thì nói đến 8 cái pháp tà đạo này, thì ở trong những cái chi pháp như là thứ nhất là tà kiến, Mithya Ditthi; thứ hai là tà tư duy, Mithya Sankappo; thứ ba là tà ngữ, Mithya Vacha; thứ tư là tà nghiệp, Mithya Kammanto; thứ năm là tà mạng, Mithya Ajivo; thứ sáu là tà tinh tấn, Mithya Vayamo; thứ bảy là tà niệm, Mithya Sati; và thứ tám là tà định, Mithya Samadhi. Thì ở trong 8 cái pháp này, thế nào gọi là tà kiến, Mithya Ditthi? Một người mà có cái tà kiến, có nghĩa là cái tri kiến sai lầm, thấy không đúng cái chân lý và không đúng cái sự thật. Ở đời có những sự việc mà chúng ta nhìn cặp mắt qua cái lăng kính, những cái sự việc mà chúng ta thấy và chúng ta hiểu chưa chắc rằng là những cái điều đó nó hoàn toàn là nó đúng. Chỉ với Đức Phật, ngài đã hoàn toàn giác ngộ và ngài đã thấy rõ được những cái sự suy nghĩ của chúng sanh nó bắt nguồn từ cái sự vô minh tham ái chi phối, nên có những cái tư tưởng mà trong kiếp sanh còn là phàm phu, thì chắc chắn rằng là có những trường hợp mà họ nghĩ rằng cái này ta suy xét và ta suy tư, suy tầm và ta suy nghĩ như vậy là đúng. Ở đây tà kiến thì nói rằng một cái loại tri kiến sai lầm. Chúng ta không có hiểu đúng một cái chân lý thực thể, như là ở trên đời sống này, những cái gì nó là vô thường, nó đi đến cái sự hủy diệt, đó là cái định luật mà hiển nhiên. Nhưng có khi chúng ta không có nhìn nhận như vậy. Chúng ta cho những cái mà chúng ta thương, những cái mà chúng ta yêu quý và chúng ta chấp thủ, những cái điều mà chúng ta chấp thủ, chúng ta không có muốn nó là của ai hết, và nó là của ta, và mãi mãi ta thương yêu, ta trường mến nó. Thì ở đây cái việc mà một người họ hiểu một cái khía cạnh nó đơn thuần, nó không có như thật với cái trí tuệ của Bậc Thánh, thì những cái thường kiến hay là cái đoạn kiến thường phát sanh đến trong mỗi chúng ta. Có chăng là chúng ta tu tập và chúng ta học hỏi Phật Pháp và chúng ta mới hiểu và thấy rõ qua cái sự học tập và rèn luyện như thế thôi. Còn đời sống có rất nhiều những người họ chấp sai lầm trên cái phương diện của thường kiến và đoạn kiến. Có những cái tri kiến làm cho chúng ta sai lạc, như là thường kiến họ chấp cái thế giới này nó là thường còn. Và có những người họ nghĩ rằng chết là hết, đó là cái đoạn kiến. Thì khi mà chúng ta hiểu rõ đó, nếu như chúng ta chưa phải là Bậc Thánh A-la-hán giác ngộ hoàn toàn, thì cái trạng thái của Bậc Thánh A-la-hán là cái trạng thái diệt trừ cái phiền não. Và cái thân ngũ quẩn khi mà nó đã bị tiêu diệt, nó bị hoại diệt, thì vị Thánh A-la-hán này, vị đó sẽ viên tịch Niết Bàn. Khác hẳn với cái sự đoạn kiến là cho rằng chết là hết. Chết hay là tái sanh qua một cái đời sống khác, nếu như chúng ta hiểu được cái điều đó qua cái khía cạnh là tuệ tri, thấu rõ được thế nào là cái sự sanh tử và thế nào là cái sự đoạn trừ những cái phiền não lậu hoặc để trở thành một bậc thoát ly sanh tử. Điều đó cần phải đòi hỏi có một cái tri kiến đúng đắn. Nhưng ở đây chúng ta vì không hiểu được như vậy, cho nên có những người họ nghĩ rằng thế giới này là vô thường, mà họ nghĩ là thường. Thế giới họ chấp chủ trương là thế giới này nó cứ còn hoài như vậy. Chúng ta thấy bài kinh Phạm Võng. Trong bài kinh Ramachalasutta, bài kinh Phạm Võng đó, thì Đức Phật ngài có dạy khi mà những vị Sa môn Bà La Môn có những cái chủ trương ngụy biện, gọi là ngụy biện luận, thì họ thấy không có như thật. Và vì họ không có thấy như thật với cái vô thường mà họ cho là thường, với cái khổ đau mà họ cho là an lạc. Và với cái sự vô ngã trống không, không phải là của ta, mà họ cho rằng cái gì nó là cũng là của ta hết. À, có những vị sa môn bà la môn đã nói ra vào thời Đức Phật không có những cái sự tồn tại sau khi chết, hay là họ cho rằng Đức Phật Như Lai họ có tồn tại sau khi chết, hay là Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Như Lai có tồn tại hay là không có tồn tại sau khi chết. Nếu như mà nhờ tuệ tri và thấy rõ được Đức Phật, Ngài là bậc giác ngộ và Ngài đã đoạn trừ được tất cả những cái lậu hoặc phiền não, thì sau khi Đức Phật Ngài Niết Bàn, Ngài sẽ không có trú ở một cái nơi nào, và Ngài cũng không có sanh đến một cái cảnh giới nào khác, mà chỉ Parinibbana là cái trạng thái Niết Bàn, là do vì đoạn trừ được ái dục, đoạn trừ được tất cả những cái tham, và không còn phiền não của sân, không còn cái sự vô minh, nên Ngài đã chứng ngộ Pháp Thượng Nhân, đó là trở thành một bậc giác ngộ Samma Sambuddho. Nên khi mà có những chúng sanh họ chấp cái thế giới là thường còn, và thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, vân vân, và có những cái vị phạm thiên, những vị này cho rằng cái tự ngã của các vị ấy là thường còn mãi mãi. Có những vị phạm thiên do vì ở lâu trên một cái cõi phạm thiên, do đó các vị nghĩ rằng là ở trong cái thế giới này, ở trong cái cõi phạm thiên này, chỉ có ta là một người sáng tạo ra, và ta ở lâu nhất, và vì có cái sự suy nghĩ tà kiến như vậy mà các vị phạm thiên nghĩ rằng họ là những người sáng tạo ra cái thế giới này, và họ là bá chủ, hay là họ là một cái đấng quyền năng tối cao nhất, không ai là thoát khỏi bàn tay của các vị phạm thiên. Như Phạm Thiên Bát Cá đã hiểu sai khi mà nói rằng nơi mà cái vị Phạm Thiên Bát Cá ở đó, nơi đó tồn tại rất là lâu, và Đức Phật Ngài đã tế độ cho Phạm Thiên Bát Cá. Khi mà vị ấy chấp cái thế giới và chấp cái nơi ở của cái vị này, nó trường tồn mãi mãi, nó không có bị chi phối bộ vô thường. Thì khi ấy vị Phạm Thiên Bát Cá mới nhận ra rằng vị này vì cái tà kiến đã hiểu sai. Bởi thế cho nên trong cái vấn đề tà kiến, có những lúc chúng ta khó hiểu được cái phương diện của cái tà kiến này, nhưng mà chung quy lại là thông thường con người chúng ta thường hay nghĩ rằng những cái gì nó sanh ra nó có cái sự tồn tại, và nó cứ như vậy mãi, và nó thường hằng. Và có những người họ cho rằng cái sự đoạn mất, cái sự đoạn diệt là không còn là tiêu diệt, hủy hoại và nó không còn hiện hữu nữa. Thì trong hai cái lĩnh vực thường kiến và đoạn kiến, một người thì họ chắc như trong bài kinh sám hối của người Phật tử đó, chúng ta có đọc những cái câu như là cho rằng người chết hết sinh phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thai, hoặc phạm thường kiến tội rài, sống sao đến thác sanh la như thường. Một người thì họ chắc rằng đoạn kiến là chết là hết, không còn cái sự tái sanh. Một người thì họ chắc thế giới này, và họ chắc rằng khi mà sống như thế nào, hễ mà mình sống mình là quan, mình sống là một cái người giàu có, thì sau khi chết đi sanh ra, sanh lại cũng là một cái người giàu có. Rồi người ta chắc rằng có những chúng sanh họ nghĩ mình là thân nô lệ, thì sau khi mình trưởng thành và mình chết đi, mình sanh qua kiếp khác, mình cũng là cái thân nô lệ. Thì như vậy mãi thì không có thế nào một người mà họ tạo được cái niềm tin và cái trí tuệ, và họ muốn mưu cầu cái sự phát triển, cái sự tiến hóa hơn. Bởi vì họ cho rằng là hễ như thế nào, hễ một người giàu có thì sẽ trở thành người giàu có, một người bần cùng khốn khổ thì cứ mãi là bần cùng khốn khổ. Thì như thế không ai mà có cái sự nỗ lực để mà thay đổi cái số phận và thay đổi cái tư duy để trở nên thành bậc có trí tuệ và thành một bậc giác ngộ. Nên cái pháp tà kiến này là một cái pháp thấy sai hiểu lầm mà chắc chặt những cái tri kiến nó không được đúng đắn. Do đó thì cần phải đoạn trừ Bá Ha Tát Ba, cần phải đoạn trừ những cái pháp này như là cái tà kiến, để chúng ta có cái chánh kiến thấy đúng và hiểu đúng thế giới này nó là vô thường, nó đi đến cái sự hủy diệt, và thấy rõ được cái tứ đế khổ, tập, diệt và đạo, và thấy được cái ngũ quẩn này sắc, thọ, tưởng, hành và thức, nó luôn luôn nó biến đổi và nó sanh diệt, có nhân và có duyên, chứ không phải là không nhân và không duyên. Và thứ hai là tà tư duy, Mithya Sankappo. Một sự suy nghĩ trên một cái lĩnh vực tư duy, cái sự suy nghĩ mà suy nghĩ cái điều tà vại, suy nghĩ những cái điều bất thiện. Trong đời sống của chúng ta, nếu như chúng ta là một người không có cái tâm lý tu tập và không có cái tư duy suy nghĩ đến điều thiện, và nếu ai mà chậm làm các cái việc lành thì ý hay là tư duy thường thích theo những cái việc ác. Như thế nào thì một người mà có cái tà tư duy, cái tư tưởng tham dục, tư tưởng nghĩ về cái điều hại người, hay là tư tưởng lúc nào cũng sân và não hại đến chúng sinh khác. Vì thế nên ở trong đời sống chúng ta ít gặp được những cái bậc thiện trí thức, và ít gặp được những người họ có tâm thiện và họ biết san sẻ chia sớt những cái điều hay lẽ phải. Mà bởi vì do cái tà tư duy này mà chúng sanh vì bị mê say trong cái tham dục, và những cái ý tưởng nó phát khởi lên do cái tà tư duy nó chi phối, mà một số chúng sanh suy nghĩ những cái điều bất thiện, không có đem đến lợi ích lớn lao cho mình, và đã vậy còn làm hại đến chúng sinh khác. Chúng ta thử nghĩ một người luôn luôn sống với cái sự suy nghĩ, lúc nào cũng tìm cách cướp đoạt, tìm cách hãm hại người khác, và suy nghĩ những cái điều làm cho chúng sinh khác phải đau khổ, thì cái điều mà suy nghĩ như thế gọi là tà tư duy, Bichha Sankapo. Một người mà có cái tư duy là suy nghĩ đến cái điều thiện, suy nghĩ đến cái điều chân chánh, suy nghĩ như vị tỳ kheo sống có chánh niệm, vị ấy suy nghĩ cái sự ly dục, nghĩ rằng ta là bậc xuất gia, những điều gì mà Đức Phật Ngài ngăn cấm, những cái tội chúng ta không có dám làm, và những điều không có trong sạch đối với phạm hạnh, thì chúng ta không có suy nghĩ đến. Suy nghĩ mà làm cho cái dục tham nó sanh khởi, suy nghĩ đến một cái buổi ăn ngon, hay là suy nghĩ đến một cái hình tượng, một cái hình bóng của một người khác phái mà xinh đẹp, và suy nghĩ đến cái sự não hại, sân hận, người đó mắng tôi, người đó đánh tôi, người đó chà đạp tôi, và tôi cần phải tìm mọi cách bằng cái tư duy của mình. Thông thường chúng ta nghĩ rằng là chúng ta là người có trí tuệ, khi mà người khác, người ta lập tâm tìm kế để mà chơi mình, hãm hại mình, thì mình phải bằng mọi giá, bằng cái trí tuệ, suy nghĩ tối ngày sáng đêm, suy nghĩ như thế nào để mà hàng phục được, và suy nghĩ như thế nào để mà đấu tranh và chống trả lại. Những điều đó là cái sự suy nghĩ mang chất là tư duy bất thiện, tư duy tà bại, vì luôn luôn không có được cái tâm thiện nó sanh khởi. Chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta bỏ đi cái sự suy nghĩ thù hằn, bỏ đi cái sự suy nghĩ làm cho người khác phải đau khổ, thì một ngày chúng ta sẽ phát triển được cái tâm thiện và duy trì được cái tâm thiện, đời sống như thế nó tốt hơn là cái tà tư duy lúc nào cũng sân hận cao có quạ quọ, và lúc nào cũng tưởng tượng và suy tư đến những cái gì mà nó không được tốt đẹp, những cái gì mà xã hội lên án, chống đối, phê phán. Như thế thì cái sự suy nghĩ bất thiện nó sẽ phát sinh đến chúng ta. Vì vậy, việc mà không có suy nghĩ đến cái điều bất thiện để cho chúng ta tạo được một cái công đức, một cái phước báo, thì cái sự suy nghĩ chân chánh, suy nghĩ đến không có tham luyến đối với những cái cảnh trần ở bên ngoài. Một nếu như một vị tỳ kheo thì vị đó suy nghĩ ly dục, ly cái ác bất thiện pháp, không có nghĩ tưởng đến những cái món ngon, những cái thức ăn ngon, hay là suy nghĩ đến cái chuột nhiễm. Và vị này tu tập từ tâm, không có suy nghĩ để mà làm hại người khác và hại cả mình. Thì điều đó sẽ tốt hơn. Và đó là cái phương pháp để mà đoạn trừ được cái tà tư duy. Nếu như chúng ta không đoạn trừ được như thế thì tà tư duy là cái sự suy nghĩ bất thiện sẽ làm cho chúng ta đau khổ lâu dài khi mà suy nghĩ đến những cái phiền não làm phát sinh ở trong tâm, luôn luôn khó chịu, bực bội và không có được khinh an. Điều thứ ba là tà ngữ, mitcha vacha. Lời nói mà mang cái tính chất tà vại, có một cái lời nói mà làm cho chúng sinh khác phải bị đau tai nhức óc, hay là những lời nói không có được chân thật làm cho người khác phải hiểu sai sự thật, và vì hiểu sai sự thật nên họ làm những cái chuyện xấu. Thì những điều mà chúng ta nói ra mang cái tính chất tà vại hay còn gọi là tà ngữ, lời nói mà có chánh ngữ là lời nói không có nói ly gián nè, không có nói lời nói để mà làm cho người khác phải đau khổ, hay là nói lời dịu ngọt, nói lời có lợi ích và nói lời có cái sự hòa hợp. Khi mà một người không có chánh ngữ, cái tà ngữ làm cho cái người đó phải bị đau khổ lâu dài. Như vị tỳ kheo thời Đức Phật Kassapa, Đức Phật quá khứ, vị này đã nói lời ly gián với hai vị trưởng lão bạn sống mấy mươi năm. Và một ngày kia, do vì cái vị tỳ kheo nói lời ly gián, muốn chia rẽ hai cái vị tỳ kheo trưởng lão để chiếm đoạt cái ngôi chùa, mà vị này đi đến cái vị trưởng lão A thì nói xấu cái vị trưởng lão B, đi đến vị trưởng lão B nói xấu vị trưởng lão A, và làm cho hai vị trưởng lão này bất hòa. Và sau khi các vị đó hiểu sai và hiểu lầm với nhau, đã bỏ ngôi chùa ra đi, để lại một mình vị tỳ kheo nói lời ly gián. Và với cái tà ngữ đã nói lời ly gián đến hai vị trưởng lão, do cái ác nghiệp đã làm cho cái vị tỳ kheo đó sau khi thân hòa mạng chung, vị ấy bị đọa vào địa ngục rất là lâu. Sau khi hết kiếp ở trong địa ngục thì vị này sanh ra làm một cái con ngạ quỷ, mà ở trong miệng có một cái đuôi ló ra. Vị này đã nói lời ly gián, nên khi mà chúng ta thấy rằng cái tà ngữ nó rất là quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, mà một người không có cái tâm để mà đoạn trừ cái tà ngữ này, thì để cho cái lời nói luôn luôn lúc nào cũng nói dối, không nói theo sự thật, chuyện có nói không, chuyện không nói có, và do cái tâm ý bất thiện mà cái lời nói của chúng ta nói những lời làm cho người khác phải bị đau khổ. Cuộc sống của chúng ta mà những ai thực hành thiện pháp luôn nói lời dịu ngọt và nói lời chân thật, nói lời hữu ích và không có nói lời, thì chúng ta thân cận với những người ấy, chúng ta mới có cái sự an lạc. Và những điều mà chúng ta nói ra nó có lợi ích rất là to lớn. Và thậm chí những lời nói của chúng ta do cái quy lực của cái chất ngữ không có xen lẫn cái tà ngữ ở trong đấy, thì chúng ta có thể phát nguyện cái lời chân thật để tạo cho mình cái năng lực để hồi hướng phước, hay là để tạo cho mình một cái đạo đức cũng được. Khi mà các vị hành giả hay là những người đang trong bước đường tu tập mà họ nói không đúng sự thật khi mà họ tu thiền, họ suy nghĩ vẩn vơ và họ nói những lời không đúng như sự thật, thì họ không có làm lợi ích đến cho họ, mà họ đã làm cho những người khác hiểu sai cái ý của họ. Cũng như khi mà chúng ta tu tập thiền định chẳng hạn, mà vì chúng ta sợ hãi hay là vì chúng ta bị lười biếng dễ vui mà trình pháp với vị thiền sư mang cái tính chất là lừa dối và không đúng với sự thật trong lúc chúng ta tu tập, để ngài thiền sư thấy cái điều đó khi mà mình trình bày, vị thiền sư không có thể giải thích và nói cho chúng ta hiểu được rằng là những điều ấy chúng ta nói sai với sự thật đã khiến cho chúng ta phải bị thiệt thòi. Một cậu bé chăn dê mà cậu ta luôn luôn có cái lời nói dối đã làm thiệt hại đến cái đàn dê của cậu bé. Cậu ta đã nói với những người xung quanh làng xóm khi mà cậu ta chăn dê: ở đây có cọp, ở đây có hổ đã làm hại đến bầy dê của cậu ta. Thì những người xung quanh chạy đến khi mà nghe tiếng thất thanh của cậu ta la lên: bà con ơi, ở đây có hổ. Thì người ta đã chạy ra và cậu bé vỗ tay, cười chế nhạo. Và đến một khi có hổ xuất hiện thật, thì mọi người cũng nghe tiếng la thất thanh của cậu bé, nhưng không ai đến để mà cứu giúp cho cậu bé, để con hổ nó cứ làm thiệt hại đến những con dê của cậu bé. Cho nên chúng ta thấy rằng cái lời nói dối hay là cái lời nói ly gián, và thậm chí là cái lời nói độc ác, cũng mang cái tính chất là tà ngữ. Và Đức Phật ngài dạy với các vị tỳ kheo: nếu như các vị tỳ kheo tụ họp lại trong cái sự hòa hợp nhất trí và tu tập theo phạm hạnh, thì một là nói chuyện thảo luận về Phật pháp để cho phát triển lòng tin và làm cho tinh tấn, và nói những lời mang tính chất hòa hợp, không có nói ly gián, và không có nói những lời vô ích, không có hí luận, không có nói những chuyện ở bên nước, chuyện ở chỗ, có những sự việc này sự việc nọ xảy ra. Đức Phật Ngài dạy là cái điều không thật thì không nên nói, và không nên nói ly gián, không nên nói độc ác. Một vị tỳ kheo thì không nên có một cái lời nói làm cho người khác phải đau khổ, như là nói lời độc ác, ngươi là một con người xấu xa, ngươi là một cái người tội lỗi, vân vân. Và phải nói những lời có lợi ích, chứ không phải nói những lời không có lợi ích. Thì trong cuộc sống chúng ta có những cái lời nói mà không thật, nói những lời chia rẽ và nói lời vô ích rất là nhiều. Và thậm chí có những người họ nhạy miệng, họ nói những lời độc ác, nghe nó không có được quan hỷ. Thì như thế cần phải đoạn trừ những cái lời nói đó để có cái chánh ngữ, hơn là cứ để cái tà ngữ nó chi phối và nó sẽ làm cho chúng ta bị đọa lạc và bị sanh tử luân hồi, cái quả nó không được tốt đẹp. Cái điều thứ tư là tà nghiệp, Iccha Sankammanto. Xin lỗi quý vị, cái điều thứ tư là cái tà nghiệp là cái hành động của cái việc làm. Việc làm mà không được chân chánh, việc làm như là sát sanh, trộm cắp và tà dâm chẳng hạn. Những ai mà làm những cái nghiệp không được trong sạch, như là ở kế bên ngôi chùa Chitakona Kỳ Viên, Đức Phật Ngài ở đó Ngài đã hoằng pháp, và kế bên ngôi chùa là một cái ngôi nhà của một cái ông chuyên đá đồ tể chuyên mổ heo. Ông ta sống 50 năm làm cái nghề sát sanh mổ heo, và ông ta đã không có đức tin. Và khi mà ông ta ở gần ngôi chùa mà không bao giờ đến để mà diện kiến và học hỏi từ nơi Đức Phật hay là từ các bậc thánh thinh văn đệ tử của Đức Phật, và ông ta làm cái nghiệp không được tốt đẹp, đó là làm cái nghề sát sanh đã 50 năm, và cuối cùng ông ta phải chịu cái quả đắng cay là trong lúc gần sắp lâm chung, ông ta đã la hét và rống lên như một con heo bị chọc tiết, do cái ác nghiệp của ông ta đã làm nó quá mạnh. Và cũng như một câu chuyện khác, một người đồ tể chuyên giết bò, và ngày kia ông đã cắt lưỡi con bò còn sống để làm cái thực phẩm cho mình dùng cái bữa cơm. Thì do cái ác nghiệp của ông đã cắt lưỡi của con bò đang còn sống như thế, làm hại chúng sanh, làm cho nó phải bị đau khổ. Thì trong lúc mà ông dùng cái miếng vật thực là cái lưỡi của con bò, thì cái lưỡi của ông cũng đã rớt ra. Đó là cái quả nghiệp hiện tại dành cho những chúng sanh làm những cái ác hạnh về thân, như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm chẳng hạn. Thì những cái nghiệp làm không được chân chánh, không có được thánh thiện, những việc làm mang tính chất hại mình trong đời này và hại chúng sanh khác, những việc đó chúng ta cần phải xa lánh và né tránh, và hãy đoạn trừ nó, không cho nó sanh khởi một lúc nào. Trong cuộc sống chúng ta cũng ăn mặc đi đứng, cũng thọ hưởng về ngũ dục, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Nhưng những gì mà chúng ta làm, chúng ta cần phải suy tư, cần phải cân nhắc. Điều đó làm có hại hay là không có hại, có tội hay là không có tội. Những việc nào mà chúng ta làm mà làm cho chúng sanh khác phải bị chết, phải bị đau khổ, như là đánh đập hành hạ, và làm cho người khác phải bị mất mát cái tài sản mà họ yêu quý, họ gìn giữ, mà chúng ta trộm cắp, và chúng ta làm những cái việc phi phạm hạnh, như là một người cư sĩ, họ sống chung đụng với những người khác, và họ làm cho tan nát nhà cửa của người khác chỉ vì cái sự ham muốn nhất thời. Và những điều đó là cái tà nghiệp, hành động bất chánh, dễ làm cho họ sanh vào địa ngục, và dễ làm cho họ sẽ bị thối đọa. Có bốn vị thiện nam tử thời xưa, các vị này là con nhà giàu có, nhưng mà sống không có biết bố thí, không có biết tạo trữ thiện pháp, mà bốn vị công tử này đã làm hại chính bản thân mình khi bốn vị này đã thuê một cái nàng kỹ nữ, và sau khi vui chơi với nàng kỹ nữ xong, đã tìm cách chiếm đoạt tài sản nữ trang của cái cô kỹ nữ này, và đã sát hại bằng cách là giết chết cô kỹ nữ. Thì sau khi bốn chàng thanh niên này, bốn cậu công tử này hành động như thế, đã bị đọa vào địa ngục. Nên chi khi mà một người giàu có mà họ không biết làm những cái việc thiện, không biết làm lành, và không có cái tri kiến để hiểu biết chân chánh, họ nghĩ rằng sống là phải thụ hưởng, sống là phải được ăn mặc sung sướng, sống là phải chi dùng, và sống như thế nào mới là đúng nghĩa thì thật sự là rất là khó, thưa quý vị. Chúng ta là người Phật tử mà chúng ta có gìn giữ được chánh ngữ chánh nghiệp quả thật là rất là khó, bởi vì một người Phật tử thì không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, mà ở bên ngoài xã hội thì rượu chè, cờ bạc và sát hại chúng sanh khác và trộm cắp, đó là cái gánh nặng của xã hội. Và những đứa trẻ, những cậu thanh niên trai tráng khi lớn lên thường giao du với những bạn ác và làm hại cuộc đời của họ bằng cách là đã tạo cho mình một cái việc làm không có được chân chánh, hành động bất thiện để gây họa và làm cái tội lỗi đến cho mình. Cái điều thứ năm là tà mạng, Vichcha Achivo. Một người Phật tử chân chánh sống với niềm tin Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, vị này sống với cái chánh mạng, nuôi mạng chân chánh. Những việc nào mà mình làm không hại đến người khác và không có cái sự lối lừa dối, lường gạt, thì những điều đó người Phật tử cần phải làm. Khi mà một người hiểu biết Phật pháp mà họ còn hành động như là sát sanh, trộm cắp và lừa đảo, lường gạt, thì họ không giữ được chánh mạng. Một người Phật tử chân chánh, Đức Phật Ngài dạy không có bán những cái thứ thịt sóc, và không có bán những cái vũ khí, những cái chất độc, và bán nô lệ, và bán rượu. Những cái thứ ấy sẽ làm cho người cư sĩ mất đi cái chánh mạng của mình, bằng cách là họ nuôi mạng bất chánh với những cái nghề lường gạt, và vì cái cuộc sống mà họ phải bôn ba, chạy đôn chạy đáo, sang đoạt cái này, lường dối cái kia, trộm cắp cái nọ. Thì như thế không có tạo cho mình cái sự an lạc trong đời sống này. Vì chúng ta thấy một người mà mưu cầu hạnh phúc cho mình trên mồ hôi, nước mắt và xương máu của người khác, thì quả thật không có bền và không có duy trì được cái trạng thái đó được lâu. Khi mà một người họ giàu có trên cái đồng tiền xương máu của người khác, thì không bị nước lục, không bị vua tịch biên, thì cũng sẽ bị con cháu thừa tự của họ phá sản, bởi vì họ không có giới, không có chánh mạng để làm cho cuộc sống của họ được an lạc. Thì điều đó một người Phật tử cần phải thấy rõ để tránh đi những cái tình trạng mà chúng ta làm những nghề bất thiện, những nghề không được tốt đẹp, để tạo cái quả đắng cay trong tương lai. Và cái điều thứ 6, thứ 7, thứ 8 là tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Những cái ba cái chi phần sau này đó thì cũng rất là dễ thưa quý vị. Tà tinh tấn là một cái sự siêng năng, nhưng mà siêng năng ở trên cái khía cạnh tà vại, bất thiện. Như là chúng ta siêng năng những cái không đáng siêng năng, thay vì chúng ta siêng năng học hỏi giáo lý và siêng năng hành thiền định, siêng năng làm những cái việc công đức phước báo, thì đằng này chúng ta làm những cái việc siêng năng để cho cái tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng nó phát sinh. Như là siêng năng nói những cái lời nói để mà ly gián, và siêng năng làm những cái chuyện tội lỗi, đi rình mò, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản của người khác, và làm những chuyện phi phạm hạnh với vợ người. Như thế thì cái sự siêng năng đó là cái sự siêng năng bất chánh, không đáng để mà siêng năng tinh tấn. Và cái tà niệm là cái sự vọng niệm, mithya sati. Cái chánh niệm là cái sự ghi nhận và hiểu biết rõ cái việc mình làm, và ghi nhớ, biết rõ được những cái sự kiện mình đang diễn ra. Mình đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, biết rõ. Và mình có chánh niệm trên hơi thở vô, hơi thở ra, mình cũng biết rõ. Còn cái tà niệm là mình không có nhớ đến những cái điều như là thiện, không có chú tâm trên hơi thở, và không có tỉnh giác mà cái sự suy tưởng, tưởng nhớ đến những điều mà làm cho các bất thiện luôn luôn lúc nào cũng sanh khởi, và những điều đó sẽ làm tập khởi cho những cái pháp bất thiện nó phát sinh. Thì tà niệm là cái sự nhớ đến những điều mà làm cho những cái điều ác, những cái điều xấu, không tốt đẹp nó sanh khởi. Đó là cái sự tà niệm. Và trong cái chánh định là cái sự định tâm chân chánh, và chánh định là cái sự trụ tâm ở trên những cái đề mục thiền, những cái đề mục kasina, những cái biết xứ đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng ánh sáng hư không vân vân. Còn cái tà định là một sự phóng dật luôn luôn tâm bị chi phối và hướng ngoại, không có hướng nội, và cái sự trụ tâm không có được kiên cố, và luôn làm cho những cái bất thiện pháp khác cái sanh khởi liên tục ở trong những cái chi phần mà chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Những cái chi phần này nó thuộc về định để cho vị hành giả phát triển nội tâm và phát triển tự quán, đạt được cái đạo quả. Còn cái tà tinh tấn, tà niệm và tà định là siêng năng tinh tấn và có cái bất vọng, có cái vọng niệm bất chánh, và cái sự định tâm không có được chánh, là sự phóng dật. Và chính những cái điều này sẽ làm cho vị hành giả khó mà tu tập thiền định để đắc thiền và chứng đạo quả. Nên những khía cạnh này trong bát chánh đạo thì chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định là những pháp mà chúng ta cần phải học tập và chúng ta cần phải thọ trì để cho mình có một cái sự chánh niệm và liên tục ở trên cái con đường đạo lộ hướng đến sự giải thoát. Còn cái bát tà đạo này là những chi phần tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Tám cái chi phần của tà đạo này đó là cái con đường đưa đến cái sự tà vại mà chúng ta thực hành và chúng ta thích thú và đeo bám theo nó thì chúng ta sẽ bị khổ lâu dài. Do đó tám pháp tà đạo này là tám pháp ở trong bài kinh thập thượng là tám pháp cần phải được đoạn trừ, Bahā Tappa Dhammā, để trừ khử đi những cái bất thiện pháp, trừ khử đi cái gốc phiền não để trở thành một bậc thánh, thì cần phải loại trừ đi cái bát tà đạo này. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng và kính thưa quý vị, chúng con xin được trình bày cái bát tà đạo này qua cái sự học hỏi và hiểu biết được, và với cái phần phước pháp thí chúng con xin kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chia điều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Cầu mong quý ngài cùng quý vị hằng được sự an vui tiến hóa và cuối cùng giải thoát sanh tử luân hồi trong tương lai. Nam mô Bụt Thà Giá. Con xin kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng điều học cho chương trình. Con xin kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thà Giá.
tòa thu à kinh trường đại đức Huệ Tĩnh. Đề tài ngày hôm nay là một đề tài có rất là nhiều vấn đề cần thảo luận. Và thưa tổ sư, thưa tọa có thưa tổ có bạn ở trước máy không, để xin thưa thưa tổ hoan hỷ bắt đầu cho phần thảo luận. Chừng như là thưa tổ sư hiện không có mặt ở trước máy. Đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tân có nghe được không? Thưa tổ Pháp Tân, xin hỏi thưa tổ Pháp Tân có nghe được không? Thưa tổ Pháp Tân, ở đây chúng ta thấy rằng bát chánh đạo được xem như là tám, chữ là thánh đạo tám ngành, thánh đạo tám chi phần. Nghĩa là một cái sợi dây thừng mà nó bệnh lại bởi tám sợi chỉ, hay là một cái phương cách mà nó có tám thì thành tố để tạo ra bát chánh đạo. Thì Tổ Pháp Tân có nghĩ rằng ở đây á, bát tà đạo nếu nó hội đủ tám điều này, thì tám điều từ tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà bản, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, nó có thể kết cấu trở thành một con đường tà đạo mà có tám chi phần hay không, hay là những điều này nó cũng mang tính rời rạc thôi chứ nó không nhất thiết là nó phải kết hợp lại. Xin thỉnh sự đồng hợp tật.
Dạ, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Huệ Tiến cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, riêng ý của chúng con thì con nghĩ rằng là cái con đường mà gọi là bát chánh đạo, tức là hội đủ tám cái chi phần này để tiến tu và hướng đến sự giải thoát đó, thì cần phải hội đủ. Bởi vì tám chi phần này, tám chi phần mà gọi là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định á, thì tám cái chi phần này á, được xem như là những cái chi phần để kết nối lại, để trở thành một cái đạo lộ để hướng đến sự giải thoát. Bởi vì nói là tu theo con đường của Phật giáo á, là con đường giới định tuệ, mà tám chi chánh này đó, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ đó, vân vân, thì những cái chánh này á, được xem như là giới định tuệ rồi. Bởi vì không thể nói là thiếu giới hay hoặc là thiếu định hay là thiếu tuệ mà có thể thành tựu là viên mãn cái con đường đạo lộ hướng đến sự giải thoát được. Còn riêng về bát tà đạo đó thì nghĩ ở đây đó là một trong những cái điều mà nếu như một cái người mà có một cái khuynh hướng lệch lạc, hoặc là có những cái hành vi như là chánh tà mạng, tà nghiệp, tà ngữ, xem như là cái thân và khẩu cũng là bất tịnh, bất tịnh, rồi tà tư duy nó ngược lại với cái tà chánh tinh tấn, chánh tư duy, chánh tà kiến đó, thì nó ngược lại, nó đối lập lại với lại cái chánh kiến. Thì cái điều này nó cũng là một cái chi phần đối nghịch lại. Như vậy thì hả, mà có chánh thì phải có tà. Khi mà một người mà không có chánh kiến á, thì đồng nghĩa là cái người đó sẽ có cái tà kiến. Như vậy thì cái chánh kiến á, nó sẽ mang đến cái ngăn chặn những cái nghiệp xấu, hay là chánh kiến nó có thể là làm đoạn tận những cái phiền não ở trong tâm. Nhưng mà tà kiến nó là cái nhân để rồi sanh lên cái quan điểm để có cái sự sai lệch. Như vậy thì được gọi là cái sự tà kiến ở trong tâm. Hiện nghĩ rằng cái con người của mình á, thì mình học về bát chánh đạo á, có nghĩa là muốn đạt được đạo quả giải thoát, thì cái người đó cũng phải thực hành đầy đủ tám chi phần này, dù trên cái nghĩa hiệp thế, tức là trong cái nghĩa tương đối, một người thực hành nhìn bằng một cái nghĩa thông thường, bằng thực hành ở trong cái nghĩa thông thường nhất, trong cái đời sống hàng ngày của mình cũng phải có tám chi đạo này, hay là dù là trên cái phương diện tu chính thì cũng phải đầy đủ tám cái chi đạo này, mặc dù là có trước có sau, nhưng mà có thể là có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, nó không có đồng loạt với nhau, nhưng mà cũng phải đầy đủ. Nhưng mà cái giai đoạn tu chính á, là cái giai đoạn mà vị ấy dường như là phải trải qua đầy đủ, và có thể thành tựu được ở một vừa chừng ở một cái mức độ nào đó, tức là phải đầy đủ một cách viên mãn. Thí dụ như là tùy theo ở ở một cái bậc thánh, cái tầng thánh, ví dụ như là mình được biết như là trong trong kinh á, nói là một cái vị mà Tu Đà Quần á, là cái vị sơ sơ quả đó, là cái vị đó xem như là hoàn cái hoàn hảo về cái giới, nhưng mà vị tam quả đó là hoàn hảo về định, là vị tứ quả đó là hoàn hảo về tuệ. Như vậy thì cái việc mà thành tựu được đạo quả đó, theo chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó là nó phải đầy đủ và một cách đầy đủ, không thể thiếu được. Mặc dù là ở trên phương diện hiệp thế thì có thể là không đồng loạt với nhau, nhưng mà trên phương diện trên phương diện tu chính hay hoặc là thánh quả, đạt đến cái phương diện trên phương diện mà siêu thế đó, thì cái việc đó phải đầy đủ và một cái nó phải là đồng đều với nhau là như vậy. Còn trên bát tà đạo đó thì hả có chánh, thì nghĩ rằng hả có chánh thì phải có tà, nhưng mà cái tà ở đây là có thể là nó không có đồng loạt với nhau, và nó cũng không thể này kết thành cái đường lối để đi đến. Nhưng mà một một người nếu mà có cái hành vi, tức là cái suy nghĩ xấu, thì xem như là có cái tà tư duy. Cái người mà có cái quan điểm xấu là gọi là tà kiến, hay là cái người mà nuôi mạng không chân chánh á, thì gọi là tà mạng, hoặc là cái người mà cái người mà thất niệm, phóng túng, loạn động, nghĩ gì khác á, gọi là tà niệm, vân vân. Thì tùy vào mỗi cái pháp tà đó, đó mà theo chúng tôi nghĩ là nó cũng không đồng loạt, mà cũng nó cũng không có có phải là kết thành một cái bè, hay là một cái sự kết nối với nhau để tạo thành cái tà pháp. Mà có người thì có thể là có tà kiến, nhưng mà có người thì cũng không có tà kiến, nhưng mà có người thì có tà mạng, nhưng mà có người thì cũng không có tà mạng. Thì tùy vào đó mà nó có sự rời rạc với nhau, và nó không nhất thiết là phải tạo ra một cái pháp được gọi là tà bát tà đạo, hay là tạo thành cái tám cái tà này để kết nối thành một cái gọi là cái tám cái chi phần tà đạo ở đây. Thì đây con xin có cái ý để chia sẻ theo cái quan điểm và suy nghĩ của con là như vậy. Con xin thỉnh thượng tọa giác đặng trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú kính kính thưa tôi học tịch. Hôm nay thì thưa tôi siêu đang bận, ra có lẽ chỉ có ba người chúng ta thảo luận, nhưng mà có vài câu hỏi muốn nói chuyện với thưa tôi học tịch một chút. Thưa tôi học tịch, ví dụ như là mình không có mặt của bát chánh đạo, thì điều đó có nghĩa là có nhất thiết là phải là không có bát chánh thì phải có là bát tà, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình nói là một cái người có chánh niệm và một người thất niệm và một người có tà niệm, ba cái đó khác nhau hay không? Hay là không có chánh niệm thì có nghĩa là tà niệm, hoặc giả là không có chánh niệm thì không nhất thiết là có tà niệm? Xin thỉnh thưa tôi hấp dẫn khi trở lại.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy á, kính đại lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng. Ở đây thì theo con nghĩ đó là khi nào mà tâm của mình có hướng đến những cái điều chánh, ví dụ như hướng đến cái gọi là vô vô dục, hướng đến cái vô hận, hướng đến cái vô hại, thì khi mà mình không có cái tâm, mình không có nghĩ đến dục, cái tâm không nghĩ đến hại hay là cái tâm không nghĩ đến hận á, thì cái người đó có chánh tư duy. Còn có người đó, nếu mà mình nghĩ ngược lại những điều đó, tức là tâm mình đang xáo trộn bởi các cái dục, các cái phiền não dục ở trong tâm, làm dấy lên những cái phiền não và làm cho tâm của mình nó nóng đốt bởi lửa tham, bởi những cái dục phiền não đó, hoặc là bởi cái lửa sân, tức là cái sự sân hận nóng đốt, hoặc là cái sự hiềm hiềm hận quán thù, để làm tìm cách để làm hại chúng sinh khác, thì cái đó được gọi là cái tà tà tư duy. Thì nếu như mà mình có những cái suy nghĩ như vậy được gọi là cái tà tư duy. Còn nếu như không có cái suy nghĩ, nếu không có bát chánh, không có chánh kiến, không có chánh tư duy, tức là vô dục, vô hận, vô hại đó, thì nó là chánh. Nhưng mà nếu như không có cái suy nghĩ về ngược lại những điều đó, tức là không có suy nghĩ về dục, có suy nghĩ về dục, suy nghĩ về hận, có về hại, đó là gọi là tà tư duy. Nhưng mà có những cái tâm á, mà chúng ta biết rằng có lúc chúng ta cũng không có nghĩ những cái điều đó, nhưng mà cái khuynh hướng này đó, thì theo tôi nghĩ rằng á, là một trong những cái điều mà ít có đối với một chúng sanh phàm phu. Bởi vì nếu như mà mình không, ở trong kinh có nói là nếu như thiện pháp mà không tăng trưởng được đó, thì ác pháp sẽ tăng trưởng. Và đặc biệt là cái khuynh hướng của chúng sanh đó, là dễ bị sự chi phối của phiền não, bởi lòng tham, bởi lòng sân, bởi lòng si đó, bởi những cái phiền não đó, cho nên là cái khuynh hướng của chúng sanh nó dễ bị lạc vào cái tà tư duy, để lạc vào cái tà tư duy, khuynh hướng đến chúng ta để ý rằng cái tâm của mình nó dễ bị suy tư, nếu như mà mình không có tu tập, hay là mình không có một cái gì đó để hướng cái tâm của mình, thì dễ dàng mình bị suy tư vào trong cái con đường tà, tức là suy nghĩ đến dục, suy nghĩ đến hận, hay hoặc là suy nghĩ đến hại. Khi mà mình suy nghĩ những điều đó là điều được gọi là tà tư duy. Nhưng mà khi mà mình có những cái phản mà chúng ta thấy rằng cái tâm của mình á, mình không hẳn là không có chánh, không hả có chánh á, thì không có tà. Nhưng mà có một điều đó, chúng ta thấy rằng nếu như tâm mình hướng đến những điều tà, tức là có dục, có hận và có hại đó, cái tâm mình hướng đến những điều đó, suy tư về những điều đó, thì được gọi là gọi là cái tà tư duy. Tà tư duy, ví dụ như mình biết rằng cái tâm của mình á, về cái đời sống, như là mình chánh mạng là để ngăn chặn những cái hành vi nuôi mạng tà tà vại, rồi chánh ngữ, tức là ngăn chặn cái lời nói, như là lời nói ác, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời gây đến đau khổ cho người khác, ví dụ như vậy. Thì cái đó là cái mà gọi là cái tà ngữ. Nhưng mà nếu như mà một người mà có cái chánh ngữ, thì cái ngược lại những cái người đó lại nói những cái lời nó tốt hơn. Ở đây đó thì tôi nghĩ rằng là ở trong một cái điều mà có những cái phản tâm, mà chúng ta biết rằng nếu không chánh thì sẽ tà, nếu không chánh sẽ tà, nhưng mà không hẳn là ở đây là hả mà không có chánh thì sẽ chắc chắn là sẽ có tà. Bởi vì tâm mình không tu tập được á, thì dễ dàng có cái khuynh hướng đến những cái tà pháp. Tà pháp như là bảy cái pháp, tám cái pháp ở đây, đó là như vậy. Thì theo con nghĩ rằng á, là nếu như mà mình có chánh niệm, tức là chánh niệm, tức là mình có cái đặt cái tâm của mình vào trong một cái điều, cái đề tài hay cái đề mục gì đó, tâm mình hướng đến những điều đó, hướng đến là nhiều đó, thì cái tâm của mình á, có những cái lúc nó không phải là mình lại đặt vào cái tà niệm. Bởi vì mình có chánh niệm thì có hướng cái tâm đến cái đề mục, tâm mình luôn luôn gắn vào cái đề mục, để rồi cái tâm của mình không có xoay qua để hướng vào cái tà niệm khác. Nhưng mà khi mà tâm của mình không hướng đến những điều đó đó, thì rõ ràng cái tâm của mình nó dễ dàng hướng đến những cái khuynh hướng gọi là tà niệm. Cái tà niệm là như vậy. Cho nên là theo tôi nghĩ rằng cái hả mà không có chánh niệm á, thì có thể là có tà niệm. Khi mà mình không có tu tập được đó, không có quân tập được đó, thì dễ dàng có cái khuynh hướng bất thiện với một cái người phàm phu là như vậy. Bởi vậy cho nên là trong một cái điều gì đó mà Đức Phật Ngài giải thích ở trong Kinh Tăng Chi đó, Ngài nói hả mà thiện pháp mà được tăng trưởng á, thì ác pháp sẽ được xa dần đi. Nhưng mà nếu mà ác pháp tăng trưởng thì thiện pháp sẽ xa dần. Thì cái điều mà mình, cái quan trọng là mình có tu tập, có quân tập ở đây. Quân tập thì cái điều chánh nó sẽ gần gũi hơn, cái điều tà nó sẽ là xa vời hơn. Nhưng mà nếu như không có quân tập thì cái khuynh hướng chung của một người phàm phu do cái phiền não nó làm cho nó khuynh hướng đó, nó làm cho chúng sinh bị ô nhiễm đó. Vì vậy cho nên là dễ hướng đến những điều tà. Thì cho nên là ở đây con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nếu cần điều chi bổ sung thêm thì con kính thỉnh Thượng Tọa bổ túc thêm ạ.
Thì tôi có tin nha. Bây giờ chúng ta nói sang một phương diện khác đó, là nó có những cái pháp mà ở trong 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 A Di Đà mà nó có cái chi pháp rõ ràng, nó có cái ví dụ như mình nói là niệm ở trong Bát Chánh Đạo đó thì niệm thuộc về tâm sở hay là thuộc tánh niệm, nhưng mà thất niệm nó thì nó thuộc về cái gì, hay là ví dụ mình nói là chánh kiến thì nó thuộc về trí tuệ, tà kiến thì nó có tâm sở tà kiến, nhưng mà tà kiến hiện trong tâm tham. Thì bây giờ mình lấy những cái điều như là tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, nó thuộc về chi pháp nào? Xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân cho một vài cái ý nghĩ về điểm, một vài suy nghĩ về điểm này.
Thì con nghĩ rằng ở đây đó Thượng Tọa, là khi mà nói rằng cái tà và cái chánh thì cái chi pháp cho A Tỳ Đàm, thì con nghĩ rằng là nó cũng có rất là rõ ràng. Ví dụ như nói chánh kiến nó thuộc về trí tuệ, chánh tư duy nó thuộc về sở hữu tầm, mà nếu mà nó kết hợp với những cái tâm thiện, kết hợp với những cái tâm thiện, thì hoặc là khi nói đến chánh ngữ ở trong A Tỳ Đàm cũng có ba cái tâm sở: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó rõ ràng. Thì cái tà, nếu mà chánh kiến nó thuộc về sở hữu trí tuệ, chánh tư duy sở hữu tầm, sở hữu tầm trong những cái tâm thiện, tâm thiện. Rồi chánh ngữ nó có sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp nó có sở hữu chánh nghiệp, chánh mạng nó có sở hữu chánh mạng. Rồi chánh tinh tấn là thuộc sở hữu cần ở trong các cái tâm thiện, trong các cái tâm thiện. Rồi chánh niệm nó có sở hữu niệm ở trong những cái tâm tịnh hảo biến hành. Rồi chánh định sở hữu nhất hành ở trong 13 cái tâm sở tở xa, trong đó cái tâm 7 tâm sở biến hành của nhóm tở tha. Thì ở đây đó chúng ta thấy nói đến chánh có cái chi phần rõ ràng, chi pháp rõ ràng ở đây. Nhưng mà nói là khi mà nói rằng cái tà pháp, cái A Tỳ Đàm đó, cái tám cái chi tà pháp ở trong A Tỳ Đàm ở đây đó, thì thật sự ra thì ở trong tâm tham thì có tham phần, rồi những cái tâm tâm sân, tâm sân á, thì ở đây tôi nghĩ rằng là cái gì mà nó ngược lại những điều đó, tức là nó ngược lại những cái điều chánh, rồi cái điều mà được gọi là tà, thí dụ như nói rằng tà kiến, pháp tà kiến, cái pháp tà kiến ở đây, thì tôi nghĩ rằng ở trong cái A Tỳ Đàm, trong 14 cái tâm sở bất thiện đó, và bốn cái tâm sở, 14 bốn cái tâm sở bất thiện đó, thì có nói đến bốn cái tâm sở tham phần, ba ba cái tâm sở tham phần, bốn cái tâm sở sân phần, hai tâm si hoài nghi. Thì có nghĩ rằng ở đây đó thì những cái điều mà chi pháp của trong cái tám cái pháp tà đây á, nghĩ rằng là trong đó nó, nếu mà nó sanh ở trong những cái tâm bất thiện á, thì có thể là những cái điều tà, nó trở thành những cái điều tà. Bởi vì tham sanh khởi lên á, thì có là do cái tâm tham nó chi phối, và do vậy đó thì có thể là có cái tà, tà nghiệp, hay hoặc là tà mạng, hay là có thể là có tà tinh tấn. Rồi về cái theo cái A Tỳ Đàm thì theo con nhớ thì rõ ràng là những cái điều mà ngược lại đó, ngược lại những điều chánh là đời tà, nhưng mà trong cái chi pháp thì con nhớ là không không có nói rõ về những điều đó, không có nói những điều tà, con nhớ như vậy đó. Thì con xin có cái ý để con đóng góp ở đây. Nếu thượng tọa nhớ thì thượng tọa hoan hỷ bổ 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 túc thì dùm cho con ạ.
Sao thứ cái chuyện thực tập pháp tinh, thưa quý vị, chúng tôi theo lời yêu cầu của thực tập pháp tinh thì chúng tôi sẽ nói phần chi pháp của tám tập pháp này, nhưng mà chúng tôi sẽ nói trong phần đúc kết sau cùng. Bây giờ thì xin được bước qua trở lại với câu trả lời của đại đức Phật Thủy Tiến, thì chúng tôi sẽ đúc kết bài học ngày hôm nay. Đại đức Thủy Tiến bát chánh đạo đó, thì chúng ta nói là là tám con đường dẫn đến giải thoát. Nhưng mà khi chúng ta tà đạo, chúng ta nói về tám tà pháp đó, thì nó dẫn như về đâu? Ở đây chúng ta có nói đến thiện pháp, hay là chúng ta nói rằng nó là một thứ công phu, một mặc dù thứ công phu này nó không dẫn đến giải thoát, nhưng mà nó có cái thành quả thành tựu gì không? Sư tỉnh để đi quyết định.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mà, Nam mô Sư Thầy. Một lần nữa con xin thành kính hành lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và con kính bạch Thượng Tọa. Nói đến cái sự công phu tu tập thì như chúng ta biết cái bát chánh đạo là những cái chi phần. Đó là một cái con đường gọi là con đường trung đạo, Mathima Magga, Mathima Patipada. Nếu mà được xếp theo tam học đó thì nó gồm có giới, có định và tuệ. Như là chánh kiến, chánh tư duy đó, nó thuộc về phần tuệ học, và chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì nó thuộc phần giới học. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định nó thuộc phần định học. Nhưng mà đó là những cái chi pháp của bát chánh đạo để đưa đến cho chúng sanh cái con đường độc nhất, là cái con đường giải thoát, đưa đến cái sự giải thoát sanh tử luân hồi. Nhưng Còn cái bát tà đạo này, tám cái tà pháp này, thì nếu như chúng sanh mà bị thể nhập vào trong tám cái chi phần tà này, như là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định, thì nếu một người mà có cái chi kiến sai lầm á, người ta thấy sai hiểu lầm, thì như là người mà chấp thường kiến và đoạn kiến, thì sau khi họ chết á, họ sẽ tái sanh vào trong cái địa ngục, gọi là cái địa ngục. Cái địa ngục này vì chúng sanh không có cái tri kiến hiểu rằng là nó là cái sự vô thường, và cái gì nó cũng mang cái tính chất là bị biến hoại. Mà nếu như chúng ta chấp những cái tà kiến và có cái tư duy suy nghĩ đến cái sự tham dục, suy nghĩ đến cái sân hận não hại nhiều, thì chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào cái địa ngục. Thì đưa chúng sanh đi về đâu thì chắc chắn là chúng sanh sẽ đi về những cái cảnh giới không có được tốt đẹp, đó là địa ngục hay là những cái cõi ngạ quỷ, súc sanh, Atula, vân vân. Bởi vì chỉ có cái tri kiến tà vậy thôi thì nó cũng đã đưa chúng ta đến cái cảnh giới khổ đau rồi, thì huống chi nữa là cái sự suy nghĩ bất thiện, những cái ý tưởng mà không có được tốt đẹp, thì một chúng sanh mà luôn luôn đánh đập làm khổ người khác, luôn luôn nói những cái lời độc ác, nói những cái lời ly gián, và luôn luôn làm những cái bất thiện hành động như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói ly gián, nói độc ác, nói vô ích, rồi trong cái cuộc sống của cái vị tỳ kheo hay là cái vị cư sĩ tại gia chẳng hạn, mà nuôi mạng bất chánh, làm những cái nghề như là chuyên mổ heo, giết gà, vân vân, rồi làm những cái nghề trộm cướp để mà nuôi lấy cái bản thân mình, và những cái nghề lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, và siêng năng ở trong những cái lĩnh vực làm cho bất thiện pháp nó tăng trưởng, thì có những cái phần như là những cái sự suy nghĩ và hành động trong cái tà nghiệp và cái tà mạng, thì sẽ dẫn cho chúng sanh đến những cái cõi khổ, đọa xứ ác, đọa vào những cái nơi mà khổ đau, gọi là khổ cảnh. Thì tùy theo cái chất liệu đốt cháy của cái chúng sanh đó có mạnh hay là không, hay là tùy theo cái năng lực mà chúng sanh đó có cái cấp độ như thế nào, trong cái việc mà họ hành động, họ tạo những cái ác nghiệp, nó mang cái tính chất là có cao hay là không. Trong cái sự tà tinh tấn mà một người siêng năng ở trong cái lĩnh vực tinh tấn làm những cái chuyện xấu không có được tốt đẹp, và họ luôn luôn bị thất niệm, không có nhớ đến những cái điều mà họ họ làm, mà cái sự thất niệm đó đó dẫn đến cái việc họ làm những cái chuyện không được trong sạch, là do cái sự phóng dật, do cái sự lao chao, và để làm cho những cái thiện pháp nó không có được tăng trưởng mà phải bị thối giảm. Và thiện pháp không được tăng trưởng thì bất thiện pháp chắc chắn sẽ phát sanh. Mà những ai luôn luôn làm những cái điều xấu xa, tội lỗi, hành động do thân, khẩu và ý của mình bất thiện, thì sau khi thân hoại mạng chung thì chắc chắn sẽ sanh về cõi dữ ác thú đọa xứ và địa ngục chẳng sai. Thì theo con nghĩ những cái tà pháp này tuy rằng không có nói rõ là đưa chúng sanh đi đến đâu, nhưng mà sẽ là tạo cái ác nghiệp do vì có cái tư tưởng xấu xa, có cái việc làm, có cái hành động không có được tốt đẹp. Thì những ai mà làm cái điều thân, khẩu và ý bất thiện thì sau khi thân và mạng chung sẽ bị đọa vào trong những cái cảnh khổ và thậm chí là cõi địa ngục, bàn sanh hay là Atula. Thì con có vài ý để mà trình bày qua cái câu thảo luận của Thượng Tọa. Con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giác.
Sa thủ cái thiền về đức huệ gì? Tôi biết Phật tử bây giờ thì tại vì hôm nay không có nhiều vị giảng sư nên chúng tôi sẽ dành thời giờ còn lại để tóm tắt bài học này. Trước hết chúng tôi muốn phân biệt ba trường hợp. Từ ba trường hợp này chúng ta có thể có một khái niệm tương đối về tám tà đạo. Ở trong đời này có thể là chúng ta chỉ phân biệt có hai hạng người, là người có tiền và người không có tiền. Nhưng mà thực sự thì chúng ta phải nói thành ba hạng người, tức là có hạng người không có tiền, hạng người có tiền mà biết xài tiền, một người có tiền mà đặt tiền không đúng chỗ. Nếu chúng ta nhìn lại đó, cái người không có tiền và cái người có tiền mà sai không đúng chỗ đó, hai trường hợp đó nó khác nhau chứ nó không giống nhau. Một người mà không có định là một chuyện, một người có chánh định là một chuyện, một một người có tà định nó là một chuyện khác. Không hiểu là chúng tôi nói như vậy quý vị nghe có rõ không, nhưng ý chúng tôi muốn nói như vậy là một người không có định thì như là một người không có tiền, nhưng một người mà có định và định một cách chân chánh thì cái đó được hiểu như là người có tiền mà biết xài tiền, và người có tà định thì giống như là một người có định nhưng mà cái định đó nó mang một mục đích không có chân chánh, giống như người có tiền mà dùng tiền vào chỗ sai. Và vì vậy, khi mà chúng ta đề cập đến tám tà pháp ở đây, nó không đơn giản là sự vắng mặt của những thiện pháp, mà chúng ta cũng hiểu là nó hàm tàn một cái công phu. Tuy vậy, cái công phu này nó lại không được đặt đúng chỗ. Chứ khi nghĩ rằng quý Phật tử có thể đồng ý chỉ rằng là trong cuộc sống của thế giới ngày hôm nay, con người không phải không có nỗ lực và con người không phải không có trí tuệ. Chúng ta làm việc cật lực với đời sống hàng ngày, và chúng ta cũng thấy những trường đại học đã đào tạo ra rất là nhiều nhân tài. Những phát minh to lớn về phương diện khoa học kỹ thuật cho thấy rằng cái trí tuệ của loài người được khai dụng tối đa. Nhưng mà hỏi rằng những cái nỗ lực đó nó có mang lại hạnh phúc thật sự cho chúng ta hay không, hay hoặc giả là cái trí tuệ đó nó có thực sự khai phóng con người chúng ta hay không, nó là một câu chuyện khác. Nên chi rất cần thiết để mà chúng ta hiểu về tám tà pháp này. Đầu tiên, thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về chánh kiến, không có chánh kiến và tà kiến, nó là ba cái trạng thái nó có rất khác biệt với nhau. Chữ chánh kiến được hiểu là một cái nhìn có nhân có quả, có phân biệt cái khổ cái vui. Ở trong kinh điển định nghĩa chánh kiến rất rõ, chánh kiến là biết rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Lấy ví dụ như chúng ta trong lòng cảm thấy bực bội. Khi chúng ta bực bội là ví dụ mình làm một việc gì đó, mình bỏ công rất là nhiều, nhưng mình làm ra mình nghĩ rằng người khác họ phải hâm mộ, người khác họ thấy mình làm mà họ phải cảm kích, người khác họ thấy mình làm mình phải cảm ơn. Nhưng mà rồi có những trường hợp mình làm xong mình cũng chẳng ai nhắc tới, chẳng ai biết tới, mình làm ra bực bội. Và cái bực bội đó bỗng nhiên mình đổ xuống đầu một người nào đó, có người nào đó ở gần mình nói rằng tại vì người đó làm cho mình bực bội. Thì thưa quý vị, chỉ một chút nhỏ như vậy đó mà nó cho chúng ta thấy rằng nhiều lúc chúng ta không thấy rõ được cái gì là sự khổ và cái gì là nhân sinh khổ. Và chừng đó nó đã tạo ra bao nhiêu vấn đề rồi. Khi mà chúng ta không vui đó, thì chúng ta hay trút những cái bực bội phiền muộn lên những người thân của mình. Và có nhiều người không có đủ chánh niệm, không có đủ cái ý thức, không có đủ cái chánh kiến đó, thì không biết là do nguyên nhân nào mình khổ. Mình thất bại một chuyện người sở thì mình đem về mình trút cho những người trong nhà. Mình phiền hà người này thì mình đổ cho người kia. Hay thậm chí cái chuyện duy nhất trong mình của mình khổ đó, đó là do ham muốn mình sinh ra khổ. Nhưng mà có bao nhiêu người trong chúng ta dám nói rằng mình khổ là do lòng ham muốn? Ham muốn sinh ra lo sợ, ham muốn sinh ra sầu muộn. Chúng ta phải đọc kinh sách thật nhiều, phải học Phật pháp rất nhiều. Đến một lúc nào đó mình nhận ra rằng đây là khổ, đây là phiền não, đây là sự nhiệt não. Và sự nhiệt não này nó đến từ lòng tham. Chúng ta không bao giờ nói như vậy hết. Mỗi khi chúng ta khổ, chúng ta nói rằng tại vì lý do này, tại lý do kia, mình có nhiều người họ bực bội, họ chửi đầu này, chửi đầu kia, chửi cả chính phủ, chửi cả tổng thống, chửi cả những người chung quanh thân thiết của mình. Nhưng mà lúc đó chưa bao giờ mà mình thấy được cái đầu mối và cái nguyên nhân và cái kết quả của nó nằm ngay ở chính bản thân của mình thôi. Vì cái khái niệm mà về chánh kiến đầu tiên đó, là người đó phải thấy rõ cái nhân quả của khổ, khổ đau và hạnh phúc. Cái khổ nó cũng có nhân và hạnh phúc có nhân. Mình an lạc nó cũng có cái nhân của nó, và mình khổ cũng có cái nhân của nó. Và cái nhân của nó đó là nó bắt đầu từ cái nhìn của chúng ta. Lâu lâu mà mình có chuyện không có vui đó, vì lâu lâu có chuyện bực bội đó, mình nhớ lời của chúng tôi thường nhớ lời Hòa Thượng ngày nói rằng tại mình không có tu tập thành ra mình khổ. Cái câu nói đó ban đầu mình mới nghe mình thấy nó hơi hận lắm. Mình nói mình khổ là tại vì có nhiều chuyện cần tiền mà mình không có tiền. Mình khổ là tại vì người này kia họ đụng chạm đến mình. Mình khổ là tại vì trời lạnh mình không đủ ấm, mình đói, mình muốn ăn mà lại không có ai lo cơm mình ăn, cái đó mình khổ. Nhưng mà khi mà Hòa Thượng nói là mình khổ là tại vì mình không có tu nhiều, không tu tập gì mình khổ đó, thì thực sự mình phải nhai đi nhai lại để mình hiểu được đó. Nếu chúng ta có tu tập, nếu chúng ta thật sự có tu tập, thật sự có nội lực, thì những chuyện đó nó không phải là lớn chuyện. Nhưng mà chúng ta không có tu tập thì nó lớn chuyện. Khi mà mình có tu tập thì mình có bản lãnh chịu đựng nhiều hơn. Lấy ví dụ là quý vị thấy, nếu mà mình có cái niềm vui lớn thì những cái nhỏ nó không thành vấn đề. Nhưng mà mình không có cái niềm vui lớn thì cái nhỏ nó là vấn đề. Có một Phật tử họ đi chùa, là quét dọn nhà vệ sinh của chùa, rất là siêng năng, trời lạnh làm một mình. Nhưng mà người này á, cái hôi của cái chuyện quét dọn nhà vệ sinh, cái lạnh của chuyện quét nhà vệ sinh á, nó không làm cho vị này buồn. Là tại vì vị này có cái niềm vui lớn hơn. Nếu vị này không có cái niềm vui lớn hơn thì chắc chắn là những chuyện đó làm mình buồn. Bây giờ tự nhiên ai biểu mình đi làm nhà vệ sinh cho một người khác mình đổ vui. Nhưng mà bởi vì vị này có cái chuyện, có cái niềm vui khác lớn lên, là làm cho vị này cảm thấy cái phiền muộn nó nhỏ đi. Vì khi mà mình có tính phiền muộn, lúc nào mình khổ, lúc nào không an lạc, thường nhớ rằng cái vấn đề nằm ở chỗ là mình có tu tập hay không có tu tập. Có tu tập được thì mình tham nhận được, có tu tập thì mình có sự an lạc để nó bù trừ được. Có sự tu tập thì chúng ta có cái nhìn nó sáng hơn, nó rõ hơn. Mà không có tu tập thì không có vấn đề. Thì cái chánh kiến nó quan trọng ở chỗ nó như vậy. Chánh kiến nó xác định cho chúng ta thấy được là tại sao, vì đâu, do cái gì mà mình khổ. Khi mà chúng ta vào trường thiền mà chúng ta tu tập được, người ta cho chúng ta chỗ ở, cho chúng ta cơm ăn, cho chúng ta thì giờ để tu tập, không ai đụng chạm đến mình hết. Nhưng mà lúc đó mình ngồi thiền thì mình đi kinh hành, mình cảm thấy phiền não đó, thì thực sự mình không ai trách ai hết. Thì lúc đó mình sẽ hiểu ngay một điều rằng những cái chuyện lộn xộn rắc rối là nó do chính mình tạo nên, tức là do chính cái tâm mình tạo nên. Cái tâm mình đó có vấn đề và mình giải quyết ngay ở đó. Rồi thưa quý vị, một cái người mà đã từng vào trong trường thiền, đã từng tham dự các khóa tu, đã sống một mình thì cái nhìn về cái khổ vui nó khác với người bình thường. Một cái người mà bình thường ở bên ngoài đời mà đi thuồng tạc giao thiệp người này sau thì cái vui cái buồn của người đó họ không hiểu. Ai khen mình một chút nó làm cho mình rất là vui, ai chê mình chút làm rất là buồn. Mình làm ăn được cái chuyện thuận lợi thì mình vui, mà làm ăn cắt đỡ mình buồn. Những cái vui cái buồn đó nó thật ra mình không biết nó từ đâu đấy, nó trên trời rất sướng như đất chung lên. Nhưng mà một lúc nào mà mình có tu tập mà có sống một mình rồi thì mình không có đổ cho ai hết. Thì lúc đó mình phiền não là tại mình không khéo tu thôi, đơn giản như vậy. Cái đó ngài trên cha ngài nói cái chánh kiến nó rất là quan trọng. Điều thứ hai là chúng ta nói là tư duy, tánh tư duy. Thật ra cái tánh tư duy đó là cái nhìn của chúng ta đối với người khác. Thường thường là cái tánh tư duy và tà tư duy đó, nó có một cái thái độ đối với người như vậy. Có những người luôn luôn nhìn người khác bằng cái tà tư duy, bằng cái tà dục, có nghĩa là nhìn người khác là đối tượng của ham muốn hết. Cái này là cái thói quen. Tại vì chúng ta vốn bị cái ái dục đập vào trong mắt của chúng ta rồi. Hay là chúng ta sống ở trong xã hội mà người ta lợi dục nhiều quá, nên khi mình nhìn người ta, nhìn người khác, nhìn là người ta đẹp, người ta xấu, người ta có cái nét này hấp dẫn, cái nét kia hấp dẫn, cái đó gọi là dục tư duy. Nhìn người dục tư duy, nhìn người khác bằng cái sân tư duy, có nghĩa là mình nhìn người khác mà mình chỉ trích, mình bươi móc. Mỗi lần mình nhìn người khác mình cảm thấy phiền hà. Rồi cái hại tư duy là nhìn khác bằng hận thù. Có những người đã tư duy sống đi ra ngoài gặp mỹ đen cũng thù cũng ghét, gặp một người khác đảng phái mình cũng thù cũng ghét, cái gì cũng là thù được hết. Dạ, cái gì cũng thù được hết, khác đạo mình cũng thù, cái gì cũng thù hết. Thì cái chuyện mà mình thù những người khác đạo, khác màu da, khác đây đắt khác kia của mình đó là bình thường thôi. Nhưng mà mình quên rằng cái giá mình trả là mình thù người ta, tức là mình nuôi cái gì, nuôi cái tà tư duy trong lòng mình. Và nuôi cái tà tư duy đó làm gì? Để mình làm khổ mình. Chưa có một người nào mà nuôi dưỡng cái tâm quán thù hiềm hận người khác mà người ta được an lạc hết. Không có. Chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ, chúng ta nghĩ cho kỹ, những người mà lúc nào cũng hận thù, cũng bất mãn, cũng nguyền rủa chửi với người khác đó, đầu người đó đổ người đó đầy nọc độc, đầy những cái chất độc hại, và chính vì vậy chúng ta khổ. Từ đó cái gọi là tà tư duy tức là một thái độ nhìn cuộc đời, nhìn nhìn bằng con mắt của tà dục, nhìn con mắt của sân, nhìn con mắt của hại. Làm sao mà chúng ta nhìn người khác bằng ít nhất cũng bằng sự thản nhiên. Ví dụ như là mình là người đàn ông gặp người nữ, nhìn người đàn phụ nữ hay là người phụ nữ nhìn đàn ông, không nhất thiết nhìn đó, là chỉ để nghĩ đến cái đẹp, cái xấu, nghĩ đến dục dục, nghĩ đến cái sự khêu gợi, mà đơn thuần khi nhìn là con người giống nhau. Mình chúng ta là con người. Cái đó khi mà mình nhìn người khác, không nhất thiết mình phải chỉ trích, mình phải soi mối hay mình phải phê phán là người có thế này thế kia. Của chánh tư duy đó, nó là một sự lão luyện. Thì cái tà pháp, tà tư duy ở đây nó cũng ở trong việc phê phán người khác. Họ nhìn người khác, họ nhìn giống như là họ nghĩ là họ nhìn tới tới tâm can đi guốc trong bụng người đó. Tại sao mình phải nuôi cái sân tâm, hay tại sao mình không thể nhìn người khác cái bình thường mà mình phải phê phán người khác? Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta là như vậy. Chúng ta cái tâm cảnh chúng sinh là như vậy. Luôn nhìn cuộc đời, nhìn chúng sanh không dục, không tà dục thì là sân tâm, không sân tâm thì là thù hận. Và những thứ đó, nó chỉ nuôi dưỡng cái độc tố ở trong tâm tư của mình. Bây giờ, chúng ta nói về tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng. Như chúng ta nói cái điều là tà ngữ nó không đơn giản, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng không đơn giản là sự vắng mặt của chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Mà tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng này nó còn là một thứ công phu, nó còn là một thứ ảo diệu ở trong cái cảnh giới tà bài. Mà qua đó ngôn từ, hành động và sự sinh kế được thực hiện một cách khéo léo, một cách có chủ tâm, một cách có phương pháp, nhưng mà dẫn đến con đường ta vậy. Lấy ví dụ là chúng ta thấy có những người ở bên Mỹ này đó, họ cũng ăn học, cũng làm ăn, nhưng mà cuối cùng họ nhận một bản án là chung thân, bởi vì cái tội lường gạt, mà không phải lường gạt 1-2 tỷ bạc mà cả mấy mươi tỷ bạc. Cái chuyện mà họ có khả năng họ lường gạt mấy mươi tỷ bạc không phải là chuyện, không phải là chuyện không khôn ngoan, họ giỏi nhé. Nhưng mà cái giỏi của họ là giỏi ở tà mạng. Hay là có những người họ rất giỏi về ngôn ngữ, nhưng cái ngôn ngữ của họ không được nói để mang lại hòa ái, cái nói của họ không mang lại sự an lạc, cái ngôn ngữ của họ không phải nói để mang lại cái gì tốt đẹp cuộc sống, mà cái ngôn ngữ của họ nó chứa đầy giao búa, chứa đầy hận thù, chứa đầy những cái ác tâm ác ý, thì cái đó là tà ngữ. Như vậy thì khi mà chúng ta nói về tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng đó, thì chúng ta cũng thấy được là ở trong đó nó có cái giỏi, nó có cái khéo, nó có một cái thiện xảo. Nhưng mà những cái giỏi, cái khéo, cái thiện xảo đó nó đặt sai chỗ. Đặt sai chỗ thành ra nó mang lại cái quả, nó mang lại cái tai ương, nó mang lại đau khổ cho người khác và cho mình. Và cái chuyện này thì vô số ở trong cuộc đời. Bây giờ thì chúng ta nói tóm lại trong cái phần thứ ba là tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Khi nói đến tinh tấn thì chúng ta hiểu rằng đó là sự sống, đó là năng lực. Nhưng mà chánh tinh tấn thì định nghĩa rất là thú vị. Ở trong chánh tinh tấn thì nó có cái nỗ lực là ngăn ngừa, tiêu diệt đối với ác pháp, làm cho sân khởi và gìn giữ đối với thiện pháp. Đó là chúng ta nói về chánh tinh tấn. Ngược lại đó, đối với tà tinh tấn, nó là một nỗ lực, mà nỗ lực nó chỉ làm tăng trưởng ác pháp. Chúng ta lấy ví dụ là mình có cái đam mê gì đó, mà cái đam mê đó nó không có tốt. Nhưng mà mình có nỗ lực, có cố gắng để mình làm càng ngày càng đậm chất cái đam mê đó, càng ngày càng thêm nhiều sự đam mê đó. Cái nỗ lực đó cũng là một phần của tà tính thần. Theo Phật giả là cái chuyện mà siêng năng không đúng chỗ đó, thì nó cũng có vấn đề. Nhưng mà không phải là cái sự siêng năng đó, nó không mang lại cho họ được cái lợi lạc về lâu về dài. Thì về điểm này chúng ta nên phân biệt rằng có tinh tấn, có chánh tinh tấn là một chuyện, không có chánh tinh tấn là một chuyện, mà có tà tinh tấn là một chuyện khác. Và cái tà tinh tấn được là cái tôi dễ sợ hơn là cái không có tinh tấn. Không tinh tấn chỉ là cảm thấy thụ động thôi. Nhưng mà tà tinh tấn nó là một sự cảm thấy tích cực. Ở trong cái sự tích cực đó, nó mang lại không biết bao nhiêu là cái nó cho chúng ta thấy bao nhiêu cái thí dụ ở trong đời sống con người mình xuyên. Ở bên Mỹ thì quý vị, nước Mỹ là cái nước mà người ta thấy có nhiều cơ hội kiếm tiền lắm. Có những người mà qua bên Mỹ đó, vợ đi làm hai việc, chồng đi làm hai việc, một ngày có thể họ làm việc tới 16-17 tiếng, và buổi tối về chỉ ngủ 5-7 tiếng gì đó rồi tiếp tục đi làm. Phải nói là người Mỹ họ có dùng một chữ gọi là workaholic, tức là những người mà quá siêng năng làm việc, quá siêng năng kiếm tiền. Thì cái chuyện đó là ăn sâu vào trong tâm khảm của mình. Và mình thấy là con người không phải là không có siêng năng, có siêng năng, nhưng mà siêng năng đặt không đúng chỗ. Nó không đặt theo bốn cái tiêu chí mà về tinh tấn Đức Phật đưa ra. Đó là ngăn ngừa và tiêu diệt ác pháp, và làm sân khởi và giữ nuôi thiện pháp. Thì cái đó Đức Phật gọi là cái sự tinh tấn đặt không đúng chỗ. Bây giờ chúng ta nói đến tà niệm, đây là một điều rất là lý thú. Niệm được hiểu như là cái khả năng tỉnh táo, bền bỉ để ý thức về cái gì đang sinh khởi ở thân tâm của mình. Nói về tu tập chánh niệm thì chúng ta dễ hiểu lắm. Chúng ta dễ hiểu. Nếu mình như vậy, nó có những thứ công phu. Và những công phu này, nhìn ở bên ngoài thì nó cũng là thiền định. Nhưng mà cái chất ở bên trong của nó lại không có. Phải là chánh niệm và chánh định. Ở đây khi mà chúng tôi nói về này với Phật tử thì nó hơi xa lạ, nhưng mà trong cái xã hội Ấn thì nó nhiều lắm. Quý vị biết là ở đây chúng tôi nói có khi đụng chạm đến quý Phật tử, quý vị quan hệ đừng giận khi chúng tôi nói về điều này. Ví dụ như có những người họ bỏ rất nhiều thời giờ. Một ngày họ niệm cả ngàn lần một câu thần chú. Mà câu thần chú đó họ không hiểu nghĩa là gì hết. Mà nó cũng là một thứ công phu, nhưng mà nó không có lợi lạc để hướng cái sự chú ý của họ, chánh niệm họ vào thân tâm. Nhưng mà họ có nỗ lực. Hay hoặc giả là nhiều khi thưa quý vị, chúng ta thấy chúng ta rất là khuyến khích là mình tụng 14 kinh, mỗi một chữ lại một loại, mỗi một chữ lại một loại. Thì thật sự chúng tôi cũng phải có rằng, nếu mà mỗi một một chữ mà lại một loại đó thì quả thực là có công phu đó, chứ không phải không có công phu. Bây giờ cái gì tụng kinh mà mỗi một chữ lại một loại thì cái đó là công phu rồi. Nhưng mà chúng ta phải đặt vấn đề rằng, mỗi một chữ lại một loại, cái sự cố gắng đó đó, chúng ta có thể đặt vào cái chỗ khác tốt hơn hay không? Không có nghĩa là mình nói rằng mình nỗ lực cho thiệt nhiều rồi cái chuyện đó nó tốt. Giống như ở Việt Nam mà cái nhiều khi mình thấy có những người mình rất là sùng mộ, những người chuyên môn ăn chuối, đào chuối, hay là có những người chuyên môn ăn dừa, đào dừa, hay là có những người họ có cái công phu gì gọi là hảo công phu đó. Nhưng mà đành rằng cái đó nó đặc biệt, đành rằng cái đó nó khác người. Nhưng mà không phải là nó bị đặc biệt khác người mà nó là một điều nến thọ, nến hành trì. Nó không phải. Chúng ta thường hay chấp trì một số cái sự hành trì đó, mới nhìn ở bên ngoài thì nó là công phu lớn lắm, nhưng mà nó cũng không hẳn mang lại sự an lạc. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy chúng ta, Ngài dạy rất kỹ. Ngay cả một hành giả mà tu tập và hướng cái chánh niệm trên cái thân và tâm của mình đó, cũng phải biết đúng cách và đúng chỗ, chứ không phải là cái sự khai triển chánh niệm nào nó cũng là đúng cách. Chúng ta thường nói đại khái là Phật dụng lòng, nhưng mà cái câu đó nghe thì rất là đúng, nhưng mà có nhiều khi rất là sai. Có lòng không chưa đúng. Chúng tôi không có bài bác, chúng tôi không có chỉ trích một cá nhân nào, nhưng mà bây giờ có những cái chuyện mà người ta rất là hâm mộ, ví dụ nhất bộ nhất bái đi một đoạn đường rất xa, mỗi một bước một lại, thì dĩ nhiên là nhiều người xem cái chuyện đó là cái chuyện là thành tâm đó. Hay là mình tu tịnh khẩu, mình im lặng hoàn toàn, ai muốn nói gì mình chỉ biết là vậy, mình biết ra rồi, mình nghe cũng thành tâm lắm. Nhưng mà nghĩ cho kỹ, điều đó nó có lợi gì cho mình đó. Cái công sức đó mà mình vừa đi vừa lại đó, tại sao mình không chịu đi kinh hành, chạy sẽ không ngồi thiền mà mình lại phải bỏ công vừa đi vừa lại như vậy? Tại vì chúng tôi đang nói đề tài này, do đó có một số vị sẽ nghĩ là chúng tôi đã phá bên này hay đã phá bên kia. Nhưng mà ý mà chúng tôi muốn nói như vậy là đừng bao giờ chúng ta nghĩ là cái sự tinh tấn hay là niệm hay là định nào nó đều là tránh. Có nhiều người rất siêng năng, có nhiều người làm việc rất tập trung, có nhiều người làm việc rất là tỉ mỉ. Nhưng mà cái tỉ mỉ, cái tập trung đó, nó phải được đặt ở trên một cái cơ sở đúng. Chúng tôi gặp rất là nhiều vị, chứ không phải một vị, thưa quý vị. Họ đi cả vài ba chục cây số chỉ đi và lại. Và kết quả thì được cái gì? Dĩ nhiên các vị nó nghĩ là công đức, nhưng mà đối với chúng tôi kết quả là y áo rất tắt về thôi. Thì thấy gì? Cái thì giờ mà mình làm chuyện đó, mình bỏ thì giờ ra, mình vào trong trường thiền, mình hành đạo. Thấy gì thì giờ mình làm chuyện đó, mình tập trung, mình đọc kỹ những lời Đức Phật dạy, suy ngẫm cho nó tốt. Thay vì làm chuyện đó thì mình làm cái chuyện cho nó, cho nó hợp tình hợp lý với lời Đức Phật dạy. Hay hoặc giả là có nhiều vị phát nguyện là tịnh khẩu, không nghĩa là suốt cả 3 năm không nói ai điều gì hết, chỉ cần cái gì biết giấy thôi, bút đàm thôi. Thì thấy cái công phu nó cũng hảo công phu, nhưng mà chúng tôi cũng biết nín thinh để làm cái gì. Bây giờ mình nói bằng lời cũng vậy, mà biết bằng chữ cũng vậy, mà mình chúng tôi cũng không thấy trong chúng tôi cũng không thấy trong kinh mà Đức Phật Ngài dạy mình phải im lặng. Ngay cả Đức Phật Ngài nói một câu rất thẳng, Ngài nói rằng im lặng như ngu si không gọi là ẩn sĩ. Chúng ta thường có cái chuyện đó. Hay là Phật tử Việt Nam mình cũng có đôi khi mình nguyện cái gì, nguyện cạo đầu. Chúng tôi cũng, cho đến giờ này chúng tôi 51 tuổi rồi, và chúng tôi sống trong trường đọc kinh điển, chúng tôi không biết cạo đầu có lợi gì cho Đức Phật không biết. Quý vị cứ nghĩ đi, chúng ta cạo đầu có lợi gì cho Đức Phật? Ví dụ như mình phát nguyện làm cái gì đó, thì mình phát nguyện mình tu, hay là phát nguyện mình làm điều thiện, chứ phát nguyện mình cạo đầu làm gì? Thì rồi chúng tôi sang bên chùa chùa sư chúng tôi sang bên chùa của sư Trí Định, có một cô Phật tử của quyền cái gì đó, của quyền cạo đầu, rồi cô vô chùa, cô lại nhờ Chư Tăng tụng kinh để chứng minh, thì Chư Tăng cũng tụng kinh, tụng kinh sáng cái sau của không có cạo đầu mà chỉ cắt tóc ngắn ngắn thôi. Hỏi sao của nó con vua chùa con phát quyền cạo đầu nhưng mà về chồng con không cho, thành ra con nghĩ rằng nên cắt ngắn lại, tức là phân nửa 50-50. Cái chuyện đó rất là khôi hài, nhưng mà đôi khi chúng tôi cũng không biết là tại sao một người Phật tử trong thời buổi bây giờ có trí tuệ, mình học đạo, mình có thể suy nghĩ ra những cái chuyện đó. Dạ, bởi vì chúng ta đừng có nghĩ rằng là cái chuyện tu và những cái chuyện mà rất là quen thuộc, rất là phổ thông, nhiều người theo là bao giờ nó cũng đúng hết, phải cẩn trọng. Thì cái tà niệm, tà định, tà tinh tấn nó rất dễ có trong đời sống. Và khi mà chúng ta kẹt vào trong đó, lấy ví dụ quý vị biết là có rất là nhiều người họ tu theo thiền để làm gì? Để xuất hồn. Xuất hồn là đi cảnh giới này, thế thì gọi là thiền xuất hồn. Mà chúng tôi không biết là quý Phật tử khi mà tu tập và xuất hồn để làm cái gì. Nhưng mà nếu thay vì quý vị vừa xuất hồn, quý vị đi máy bay qua Hawaii, đi máy bay qua Âu Châu, đi một chỗ này kia, nó cũng qua cảnh giới khác vậy, mà đi nó cũng được hết. Nhưng mà ngồi thiền chỉ một cách là xuất hồn thôi. Nhưng mà rất là nhiều người ưa chuộng, có khi họ không làm được nhưng mà họ vẫn tán thán việc đó. Thì nói tóm lại thì quý vị, chúng tôi đã hết giờ rồi, là tám cái tà pháp này nó có công phu, tám tà pháp này có khổ luyện chứ không phải là công phu khổ luyện, nhưng mà đặt sai chỗ. Và chúng ta là người học Phật thì phải cẩn thận, chúng ta không thể xem thường những chuyện đó. Tại vì sao? Nếu chúng ta không hiểu những điều đó, đôi khi chúng ta bị rơi vào mà chúng ta không biết. Chúng tôi xin kết thúc phần sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Buddha Dhamma, và ngày mai này chúng ta sẽ có một bài pháp của Thượng Tọa Từ Sư. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha mà đến đây kết thúc. Xin đảnh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngân Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Yang